Trong giới kinh nói, khen mình, chê người. Tự cho rằng bản thân mình tu tập không tồi, rất tốt. Người khác tu là tà đạo, khinh mạng những vị tu hành khác. Đây là tạo nghiệp. Cái nghiệp này chúng ta nhất định không nên xem nhẹ. Nó rất nặng. Vì sao vậy? Vì là hủy bán Phật, hủy bán Pháp, hủy bán Tăng. Ví dụ chúng ta đang tu tịnh độ, chúng ta thấy người học thiền, học mật tông, học các tông phái khác, nếu chúng ta có tâm khinh mạng hủy bán họ, quý vị thử nghĩ xem, thiền là Phật giảng, mật tông cũng là Phật thuyết, giáo cũng là Phật truyền, chẳng phải là hủy bán Phật, hủy bán Pháp, hủy bán những người tu tập pháp môn khác đó sao? Cái nghiệp này, niệm Phật đều không thể giảng sanh. Rất nhiều người không hiểu được việc này, trong vô tình cố ý tạo nghiệp cực nặng. Năm xưa chúng tôi giảng kinh Phát Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo, giảng tường tận qua một lần. Đó là lần thứ ba tôi giảng. Lần thứ nhất tôi giảng ở Đài Bắc, lần thứ hai ở Mỹ. Những gì trong kinh nói chính là thời đại chúng ta ngày nay, thời mạt Pháp. Người xuất gia hủy bán tam bảo sẽ bị quả báo ở địa ngục. Chính là đã ứng với trong câu ngạn ngữ đã nói: trước cửa địa ngục tăng đạo nhiều, ai đọa địa ngục? Người tu đạo đọa địa ngục. Người tu đạo vì sao lại đọa địa ngục? Không thông hiểu chân tướng sự thật, rất dễ phạm vào tội khen mình chê người. Thực sự mà nói, đọc kinh nghe Pháp nhưng không lý giải được ý nghĩa thật sự của Như Lai, tâm lượng nhỏ, không hiểu rằng việc đố kỵ ngăn cản hủy bán, hủy nhục, tương lai chịu quả báo rất đáng sợ. Vì sao lại tạo nghiệp như vậy? Vì sao không học Phật Bồ Tát? Phật Bồ Tát là người từ bi nhất. Trong kinh Hoa Nghiêm lý giảng rất thấu triệt, phương pháp giảng rất tinh tế, phía sau lại còn có phần biểu diễn. Quý vị xem 53 lần tham vấn, 53 vị tu hành. Mỗi người tu hành pháp môn khác nhau, nhưng thái độ của các ngài rất khiêm cung, thường tán thán người khác, không nhìn thấy sự hủy bán. Mỗi người đều nói căn tánh của chính mình không bằng những vị thiện tri thức khác, nên tôi chỉ tu học pháp môn này, không hủy bán người khác. Mục tiêu thấp nhất của việc học Phật là phải học được điểm này. Không những đối với các tông phái của đạo Phật không được hủy bán, chỉ có tán thán không hủy bán, mà đối với các tôn giáo khác cũng như vậy. Chúng ta cũng nên tán thán, nhất định không được hủy bán. Họ nói họ là chánh pháp, chúng ta là tà ma. Chúng ta nghe xong rồi đừng nên để trong lòng. Vì sao họ lại nói như vậy? Vì họ chưa đọc qua kinh điển, họ không hiểu. Cho nên thái độ của chúng ta đối với họ chúng ta xem Thượng Đế của họ là Phật. Chúng ta xem người truyền giáo của họ là Bồ Tát. Cách nhìn của chúng ta, họ thật sự là Bồ Tát, thật sự là Phật. Lúc này chúng ta đọc Trời Tam Thập Tam. Trời Tam Thập Tam chính là trời Đao Lợi, mà họ gọi là Thiên Chủ. Chứ gì Thiên Chủ trời Đao Lợi chẳng phải là hóa thân của chư Phật Như Lai đó sao? Thật sự là Phật, không phải là Phật giả. Những thầy truyền giáo, mục sư, thần phụ của họ đều là Bồ Tát hóa thân. Tín đồ của họ không biết chúng ta nhận biết họ. Vì vậy, nhận thức của chúng ta tuyệt đối sẽ không giống như họ. Câu thứ nhất trong Tứ Hoằng Thệ Nguyện: chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Chúng sanh vô biên, không phân biệt chủng tộc, sắc tộc, không phân biệt tôn giáo tín ngưỡng, đều phổ độ. Chúng ta nhìn thấy họ, kính họ, xưng họ là Phật, xưng họ là Bồ Tát, chính là độ họ rồi. Họ nói chúng ta là ma, chúng ta nói họ là ngoại đạo, vậy thì đôi bên sẽ cãi nhau mãi, độ không nổi. Đây chính là ngày nay chúng ta nói hiệp trợ, giúp đỡ. Vì chúng sanh phục vụ, họ đối địch với chúng ta muốn phục vụ họ, họ không tiếp nhận, vậy thì còn cách nào khác nữa? Chúng ta có sự nhiệt tình trong phục vụ, cũng phải có được sự tiếp nhận vui thích của họ. Sau đó chúng ta hãy nghĩ xem, sự phục vụ nhiệt tình của chúng ta làm cách nào để họ hoan hỷ tiếp nhận. Đây là việc mà bây giờ chúng ta phải làm. Việc đầu tiên, thay đổi quan niệm sai lầm của bản thân mình. Thừa nhận tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới là cùng một sinh mệnh thể cộng đồng. Hôm nay chúng tôi nói lời này, mọi người đều dễ hiểu. Nếu nói là chính mình, quý vị nghe rồi rất mơ hồ. Ngược lại, quý vị càng không hiểu. Nói cho quý vị cùng là một sinh mệnh thể cộng đồng thì quý vị sẽ dễ dàng tiếp nhận, dần dần sẽ nâng cao cảnh giới quý vị lên. Nền giáo dục của Phật Pháp là nền giáo dục trí tuệ cao độ, giáo dục trí tuệ đức năng chốt ráo viên mãn. Không có gì khác nữa. Thực tế mà nói, mục đích của Phật Pháp là nhận biết chính mình, nhận biết hoàn cảnh cuộc sống của chính mình. Đây là mục tiêu cuối cùng của dạy học Phật Pháp.